đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 13 tháng 6 năm 2012, nhằm ngày 24 tháng 4 nhuận âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Hãy quán chiếu cái gì là của ta". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, trong cái sự tu tập của tôi có một kinh nghiệm về bản thân của mình. Đó là tôi thấy rằng một trong những cái khó khăn nhất để mình đối trì với nó, một trong những căn bệnh nó thâm căn cố đế ở cái con người của mình, mà rất nhiều khi mình muốn dứt bỏ nó, mình vẫn không dứt bỏ đi được. Đó là cái ý niệm về cái mà gọi là bản ngã của con người mình. Chính vì bản ngã của con người mình ôm ấp nó, mà mình sinh ra buồn, ra giận, ra tức, ra tối. Chính vì mình ôm ấp cái bản ngã của mình, mà mình thấy thương kẻ này, ghét kẻ kia, sinh ra phân biệt, đạo điên đủ thứ hết cả. Rồi cái nhìn ra chung quanh của mình, ra cái thế giới của mình cũng sẽ thấy một cái bài học tương tự. Đó là bao nhiêu những đau khổ trên đời, bao nhiêu những tranh chấp trên đời, những giận, những hờn ở trong cuộc sống hàng ngày, cho tới những cuộc chiến tranh chỗ này chỗ khác, phần lớn đều từ cái bản ngã ở nơi mỗi con người mà không ai chịu dứt bỏ đi được. Cái mà ta hay gọi là tự ái, cái mà ta gọi là danh dự, để được từ đó đẩy tới bao nhiêu những cái tức giận trỗi dậy, thậm chí đưa tới chiến tranh cũng không từ bỏ. Tất cả đều từ ở cái mà ta gọi là bản ngã, hay gọi là cái tôi ở cái con người của mình. Cái mà người ta hay gọi là cái ego, cái self ở cái con người của mình đó. Thực sự ra ta biết rằng bao nhiêu những cái phiền não trên đời, bao nhiêu những đau khổ trên đời đều từ ở đến cái ý niệm về bản ngã. Nhưng mà hỏi rằng bản ngã đó là cái gì vậy? Hỏi rằng con người của mình thực sự nó là cái gì vậy? Thì ít khi nào, ít ai trong chúng ta mà có thể nhìn rõ được nó hết cả. Kể cũng là con người mình có thể biết tất cả mọi thứ. Mình biết trời, biết đất, mình biết bao nhiêu những hiện tượng của thiên nhiên. Mình có thể biết bao nhiêu những cái, những chuyện đồng này, những chuyện biến nọ, mình biết rất nhiều thứ, phán quý vị. Nhưng mà có một cái gần nhất với con người của mình, cái mà nó gắn chặt với cái con người của mình, đó là con người của mình thì rất nhiều khi mình chẳng biết cái gì hết cả. Và là thêm một điều, cái gần gũi nhất ở nơi con người mình đó, cái mà ở nơi đó, từ đó đau khổ nó phát sanh, hạnh phúc nó có mặt, thì ít khi nào mình được chịu hỏi về cái đó hết cả. Ít khi nào mình chịu nhìn trở lại cái đó hết cả. Con mắt của mình cứ nhìn ra bên ngoài, hiểu thấy kẻ này thế này, kẻ kia thế nọ. Và rồi mình có thể để suốt cả ngày, cả tháng. Mình có thể để suốt cả một cuộc đời. Nói chuyện ông này, nói chuyện bà kia rất giỏi. Nhưng mà rồi, chuyện của con người mình, cái con người mình thực sự là cái gì, thì mình chẳng bao giờ đặt lên một câu hỏi về nó hết cả. Trong khi đó là cái cội nguồn, mà từ ở đó những đau khổ và những hạnh phúc có mặt ở trong đời. Và đó cũng là lý do tại làm sao mà mình theo đuổi hạnh phúc hết cái này sang cái khác, nhưng mà chẳng bao giờ mình nếm được cái hương vị hạnh phúc thực sự trong đời sống. Mà mình là cái gặt hái hết cái khổ sở này sang tới cái khổ sở khác. Bởi vì mình có bao giờ chịu trở về tìm lại cái cội nguồn của nó để hiểu rõ thực sự tôi là cái gì đấy, con người của mình là cái gì đấy, hạnh phúc ở đâu, đau khổ ở đâu. Và đó là cái buổi pháp thoại hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị. Tôi là cái gì với quý vị? Tôi là một con người. Có lẽ ai cũng có thể trả lời như vậy. Và cái con người đó bao giờ cũng gắn liền với một cái tên tuổi nào đó. Ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị B. Nhưng mà thực sự, cái tên gọi Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B, nghĩ cho cùng, nó chỉ là một cái tên thôi quý vị. Nó chỉ là một cái tên thôi. Thực tài của nó trống rỗng. Một cái tên gọi không chứa đựng cái gì ở nơi đó hết cả. Nó chỉ là một cái tên. Và cái từ cái tên đó nó có thể gợi lên cái hình ảnh này, hình ảnh kia. Nhưng chỉ là như vậy. Trong cái tên đó, đem cái tên đó ra mà mổ xẻ, thì mình sẽ chẳng tìm thấy một cái gì ở cái tên gọi đó hết cả. Cho nên tên tuổi nó chỉ là một cái tạm bợ, một cái vỏ trống rỗng, không chứa đựng thực sự một cái gì ở bên trong hết cả. Nhưng mà quý vị biết, con người mình khổ vì cái tên rất nhiều. Tới ở nơi đâu mà người ta không đưa tên của mình lên thì mình buồn, mình giận, phải không? Tới ở nơi đâu người ta gọi tên mình ra mà chửi bới, mình tức, mình tối. Tới ở nơi đâu thấy tên của bao nhiêu người mà sao tên mình không có, là tự nhiên mình chìm vào trong những cơn buồn, cơn giận đủ thứ hết cả. Cái tên đó thường thường nó lại gắn liền thêm những chức vụ. Đọc tên rồi mà thiếu chức, thiếu vụ, để tỏ ra mình là con người thế này, con người thế khác, thì sinh ra buồn phiền, sinh ra giận dữ. Rất nhiều những cái đổ vỡ trên đời này đều từ ở nơi một cái tên mà thực chất của nó là trống rỗng như vậy. Mình sống với những cái tên, phải không quý vị? Mình hãy nghiệm lại. Một cái tên không làm cho mình no bụng bao giờ. Một cái tên nó cũng chẳng chứa đựng gì là đau khổ hạnh phúc ở đó hết cả. Nhưng mà bởi vì mình đồng hóa cái tên đó với cái con người của mình, với cái mà gọi là bản ngã của mình, cho nên ai đụng tới cái tên đó, cho nên ai không vuốt ve cái tên đó, thì mình sinh tâm này, mình sinh tâm khác. Ai mà đem cái tên mình ra mà ca ngợi suốt đời, mình sung sướng, mình mở cờ trong bụng đủ thứ hết cả. Mình sống cho những cái tên, và cái đó người ta gọi là những hư danh phù phiếm ở trên đời. Một người trí họ sẽ không sống như vậy. Và nếu mình hiểu được rằng cái tên đó từ nó là trống rỗng, thì ai có ca ngợi cái tên đó, mình cũng không vì đó mà sinh kiêu căng ngạo mạn. Ai có đem tên đó ra mà nhục mạ chửi bới, mình cũng không vì đó mà tức tối. Bởi vì cái tên thì nó chỉ là cái tên, nó có phải là con người thực sự của mình đâu. Hãy mổ xẻ cái tên ra thì mình sẽ thấy cái gì? Chẳng có cái gì ở đó hết cả. Cũng giống như mình nói tự do, mình nói giá trị, mình nói từ bi, mình nói giải thoát, tất cả những cái đó chỉ là những cái tên thôi quý vị. Mình có thể nói từ bi, mình có thể nói giải thoát, mình có thể nói tự do. Trong cái thực sự, mình chẳng từ bi, mình chẳng sống cuộc đời giải thoát, mình chẳng có cái tự do nào ở cái con người của mình hết cả. Mình bị trói buộc bởi bao nhiêu từ. tâm của mình sinh ra bao nhiêu từ. Cho nên từ đó mà biết rằng những cái tên gọi thì chỉ là những tên gọi. Nếu mình hiểu được điều đó thì mình sẽ không đồng hóa cái con người của mình với một cái tên gọi nào đó. Còn nếu không, mình sẽ tự trói buộc mình bằng những cái tên, để rồi cả một cuộc đời mình không biết con người của mình thực sự là cái gì hết cả. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa, thường khi mình hỏi rằng tôi là ai, con người của mình thực sự là cái gì, mình thường hay đồng hóa cái con người của mình với cái thân xác này đấy. Mình cứ nghĩ rằng thân xác này, mắt tai mũi này, đầu mình này đấy là con người của mình. Thực sự hãy coi lại, có cái gì gọi là con người của mình ở cái thân xác này, và ở cái thân xác này có cái gì là chắc thật bền bỉ đó quý vị. Tôi là Nguyễn Văn A, bây giờ đem mổ xẻ cái thân xác này, tìm trong gan, trong tim, trong phổi, chẳng thấy một cái gì là Nguyễn Văn A thực sự ở đó hết cả. Chỉ thấy ở đó gì? Những máu me, những xương thịt, những xương da. Và những cái đó, một ngày nào đó khi nó tan rã rồi, thì cũng chẳng còn cái gì gọi là Nguyễn Văn A hết cả. May rằng khi những cái đó đang còn đó, dòng máu đang còn chảy, tim đang còn đập, phổi đang còn co thắt, thì có một con người mà mình gọi là Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B. Thực sự, cái thân xác này, nó cũng chẳng là cái gì hết cả. Nó cũng không chứa đựng một cái gọi là con người thực của Nguyễn Văn A là cái gì hết. Thân xác này chỉ là một tập hợp của vô số những yếu tố. Nó tạo nên cái mà ta gọi là một cái thân xác của một con người. Và chỉ là chừng đó. Thân xác này, nó không phải là con người thực của mình, phải quý vị? Thân xác này chỉ là một tập hợp. Và cái tập hợp này đấy, nó từ một cái đứa bé, từ một cái bào thai, từ một giọt máu sinh ra một bào thai, từ một bào thai sinh ra một đứa bé, từ một đứa bé mỗi ngày mỗi lớn, mỗi ngày mỗi lớn. Rồi sao nữa? Rồi nó sẽ mỗi ngày mỗi già, mỗi ngày mỗi yếu, và cuối cùng tất cả đều chẳng còn gì ở cái thân xác này hết cả. Suy nghĩ như vậy, mình sẽ thấy rằng thân xác này không phải là con người thực của mình. Thân xác này không phải là cái ego của mình, không phải là cái bản ngã của mình. Đó là cái điều mà ta nên nhận ra như vậy. Và khi mình nhận ra như vậy rồi, mình sẽ không phung phí thì giờ, không phung phí cái năng lực của mình, và không phung phí bao nhiêu cái phước báu của mình để mà chỉ biết lo cho cái thân xác này mà thôi. Đó là cái thứ hai. Thứ ba nữa, mình có thể nghĩ rằng con người của mình là gì? Là quan niệm của mình, là ý nghĩ của mình, là những cảm giác của mình, là những tình cảm buồn vui của mình, tất cả những cái đó. Nhưng mà thưa quý vị, cái mà gọi là ý nghĩ của mình, cái mà gọi là những tư tưởng quan niệm của mình, thực sự nó cũng chẳng phải là của mình. Nếu nó là của mình thì khi mình mới sinh ra mình đã sở hữu nó. Nhưng mà không, khi mình mới sinh ra đời, những ý tưởng đó đâu đã có, những quan niệm đó đâu đã có, những hiểu biết đó đâu đã có. Vì nó không có, cho nên mình biết rằng nó không phải là của mình, là cái thứ nhất. Thứ hai nữa, những quan niệm, những ý nghĩ đó đâu phải lúc nào nó cũng là như vậy đâu. Ngày hôm qua tôi nghĩ thế này, nhưng ngày hôm nay tôi gặp người kia tôi nghĩ thế khác. Ngày hôm qua cái ông đó chửi tôi, cho nên tôi nghĩ rằng ông ta là một con người xấu xa tồi tệ. Nhưng ngày hôm nay ông tới ông ca ngợi tôi được thấy rằng ông là một con người tốt biết bao nhiêu mà kể. Cho nên cái quan niệm của mình, cái ý nghĩ của mình, rõ ràng nó thay đổi hoài hoài. Vậy thì có cái gì gọi là của mình đâu quý vị? Trong sự hiểu biết của mình, trong những quan niệm ý nghĩ của mình, trong những cảm giác buồn vui của mình trong cuộc sống, những cái mà làm cho mình khóc mình cười, những cái mà làm cho mình vì đó mà khổ mà sướng, tất cả những cái đó cũng đều chẳng có một cái gì chắc thật, cũng đều chẳng có một cái gì gọi là của mình, chẳng có một cái gì gọi là con người của mình ở đó hết cả. Mộ sẽ cho cùng, tư tưởng là gì, ký ức là gì, quan niệm là gì, hiểu biết là gì vậy? Đó cũng là một tập hợp đó cũng là một loại tích lũy từ những cái ở bên ngoài không phải là của mình mà làm nên. Cái hiểu biết mình có bây giờ là cái hiểu biết từ bao nhiêu những năm tháng học hành, từ bao nhiêu sách vở, từ bao nhiêu cái hiểu biết của biết bao nhiêu người khác, đâu phải là của mình đâu quý vị. Cho nên quan niệm của mình, ý tưởng của mình đó, những tình cảm buồn vui của mình đó, thực sự nó cũng không có gì chắc thật, và cũng không phải là con người thật của mình đâu. Tất cả những cái đó cũng chỉ là một loại tập hợp, một loại tích lũy từ ở những cái trời đất đâu đó bên ngoài con người của mình mà nó có nên. Nhưng mình không hiểu điều đó, cho nên khi nào mình bám chặt vào những quan niệm, những ý tưởng, những ý nghĩ của mình cho rằng đó là bản ngã của mình, đó là con người của mình, thì rồi ai mà ngược lại quan niệm của mình, ai mà chống lại cái ý nghĩ của mình, thì tự nhiên mình sinh ra ghét ra, tức ra, hận đủ thứ hết tất cả. Còn nếu mình biết rằng quan niệm đó, ý nghĩ đó, tư tưởng đó chẳng phải là của mình, chẳng phải là con người thực của mình, thì ai nghe, ai chống cũng đâu vì vậy mà mình sinh ra buồn, ra giận, ra tức, ra tội quý vị. Con người của mình thực sự nó là cái gì vậy? Thân xác này đây, những quan niệm, những ý nghĩ, những tình cảm buồn vui trong cuộc sống của mình đấy, tất cả cái đó đều tuôn chảy không ngừng. Tất cả cái đó đều là những tập hợp, nó đến rồi nó đi, nó hợp rồi nó tan. Và đó là cái sự thật, mình cần phải nhìn cho rõ cái điều đó. Cần phải nhìn cho rõ điều đó. Nhưng mà đều hiểu như vậy thì tẻ ra con người của mình chẳng là cái gì hết. Nếu mình hiểu như vậy thì con người của mình thực sự nó là vô nghĩa hết sức. Nếu mình chỉ hiểu như vậy không thôi thì cuộc sống này còn có giá trị gì nữa quý vị? Tôi đánh lên một tiếng chuông. Quý vị sẽ nghe cái tiếng chuông đó thế nào? Quý vị sẽ nghe cái tiếng chuông đó nó phát sanh, rồi nó diệt đi, phải không quý vị? Khi tôi đánh lên một tiếng chuông, quý vị sẽ biết rằng có một âm thanh của tiếng chuông đã phát sanh, và tiếng chuông đó từ từ nó sẽ lắng xuống và cuối cùng không còn gì. Và tôi biết rằng âm thanh của tiếng chuông đã không còn nữa. Tiếng chuông nó có sanh và có diệt. Khi này tôi đánh một tiếng chuông rất mạnh, âm thanh rất to, tôi biết rằng âm thanh đó to. Khi tôi đánh một tiếng chuông rất nhẹ, âm thanh rất nhỏ, và tôi biết rằng tiếng chuông đó nhỏ. Trong cái đó, quý vị sẽ thấy rằng có cái gì không thay đổi ở đó. Tiếng chuông nó có thay đổi không? Có to có nhỏ. Tiếng chuông nó có sanh, nó có diệt. Tiếng chuông khi có khi không. Nhưng mà có một cái mà cái đó không thay đổi, đó là cái biết của tôi. Cái biết của tôi. Tiếng chuông có thì tôi biết rằng nó có, tiếng chuông không có thì tôi biết rằng không có. Vậy thì cái biết của tôi nó không thay đổi. Cái biết đó, cái mà Đạo Phật gọi là cái tánh giác ở cái con người của mình đó, chính là bản tánh chân thật của mình. Cái đó không từng sanh và không từng diệt. Cái đó không từng to, không từng nhỏ. Cái đó không từng thay đổi thêm bớt. Chính cái đó mới là cái chân thật của mình. Và tu theo Phật là lên đường trở về với cái con người chân thật đó của mình, để mình sống với cái tánh biết đó của mình, cái tánh giác ở đó nơi con người của mình. Bài tâm kinh mà chủ nhật nào mình cũng tụng đọc, mở đầu là Bồ Tát Quán Tự Tại. Khi quán chiếu thâm thông, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh. Thực chứng điều ấy xong, Ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Soi thấy năm uẩn đều không, tức là gì? Tức là soi thấy rằng cái con người của mình đấy, cái tên tuổi ở của con người mình đấy, cái thân xác của con người mình đấy, những quan niệm, những ý nghĩ, những tình cảm buồn vui của con người mình đấy, tất cả đó đều không. Không không phải là không có, mà là không có cái gì chắc thật ở đó hết cả. Mình hiểu được điều đó thì tất cả mọi khổ đau, tất cả mọi tai họa đều tiêu trừ hết tất cả. Khi mình biết rằng tên tuổi không phải là con người của mình, thân xác này không phải là con người của mình, những quan niệm ý nghĩ không phải là con người của mình, thì rồi không còn có một ai nữa làm cho mình đau khổ ở trên đời. Nhưng mà cái đó là cái khó lắm quý vị. Mình có thể biết được nó bằng lý luận như vậy, nhưng mà để mà thực chứng được điều đó trong cuộc sống của mình, để một ngày nào ai kêu tên mình ra mà chửi mình không tức, cái đó không phải dễ dàng. Không phải dễ dàng. Còn một ngày nào ai đụng chạm tới thân xác của mình, mình cũng không vì đó mà giận dữ, không phải dễ dàng. Có một ngày đó ai đứng lên phản đối cái ý kiến của mình mà mặt mình không đỏ, cái đó không phải dễ dàng. Bởi đâu vậy? Bởi vì cái ý niệm về bản ngã, về con người của mình, nó ăn sâu quá sức ở cái con người của mình từ vô lượng kiếp đến nay. Chỉ một cái này nó cho mình thấy cái bản ngã nó gắn chặt con người mình thế nào. Tôi có một mục nhỏ, cái mục đó nó nung mụ lên, tôi có thể mân mê cái mục đó, phải không quý vị? Và nhiều khi tôi cảm thấy tôi thương cái mục này vô cùng. Nhưng mà cũng là một mục nhọt như vậy ở cái thân xác của một người khác, khi mà nó bung mụ ra, tôi nhờm, tôi tợm, tôi gợm nó, phải không? Thực sự nó có khác gì nhau trên phương diện y học mà nói đâu. Cũng là mục nhọt, cũng là dơ bẩn cả. Nhưng mà của tôi thì tôi mân mê, tôi yêu quý, mà của người khác tôi cảm thấy dơ bẩn hết sức. Cái lỗ mũi đó, con người của mình à, dơ biết bao nhiêu kể. Nhưng mà của mình thì mình thấy dơ, của người khác mình thấy dơ, phải không? Ở cái thân xác của mình chứa đựng bao nhiêu thứ dơ bẩn, mình không cảm thấy dơ. Nhưng mà ở cái người khác thì dơ bẩn vô cùng, phải không? Đó là bởi đâu? Bởi vì cái ý niệm về bản ngã, về cái gọi là con người của mình, cái ý niệm đó nó gắn chặt với mình hết sức lớn. Cái gì của mình thì cũng number one hết, còn cái gì của thiên hà thì thôi, cái gì cũng xấu cả. Đó là cội nguồn của tất cả những cuộc chiến tranh, những cuộc đấm đá, những đổ vỡ của con người ở trong cuộc sống quý vị. Mong rằng mỗi người chúng ta ở đây mình nhìn rõ điều đó. Và khi nhìn rõ điều đó, mình, tôi tin chắc rằng ai mà nhận rõ điều đó, ai mà sống được với cái điều đó, mình sẽ an nhiên tự tại sống ở giữa cuộc đời mà lòng lúc nào cũng an lành, cũng hạnh phúc hết cả. Mong rằng mình học điều đó để mình có hạnh phúc. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Không khí nào là của hư không, không khí nào là của trời đông, không khí đó của anh của chị, không khí nào của ai chờ mong, không khí nào lang thang đi luôn, không khí nào cùng mây lên nguồn, không khí đó theo mưa xuống biển, không khí nào còn đó buồn thênh. Lũ chúng ta thuộc về hư không, lũ chúng ta dành phần riêng tư, và cứ thế chất đầy tư tưởng, biết bao giờ lòng ta bình yên. Lũ chúng ta còn gì trong mơ, lũ chúng ta còn có trong lòng, ta trở lại đại đồng vũ trụ, ta thuộc về vũ trụ mênh mông. Ta một phần của cả mênh mông, ta một phần của Tây của Đông, vũ trụ đó chỉ là giả tạm, đừng bao giờ ta hỏi có không.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật được rõ, thứ bảy tuần này là ngày niệm Phật hàng tháng, khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin kính mời tất cả quý Phật tử về tham dự ngày niệm Phật đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vẫn một cảnh mới ngày xưa cũ, mang đầy bản vị thuở ban sơ. Có chi trường cựu trong chân thế, bên thềm trăng vẫn sáng lung linh.